Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các bác, các anh chị và các cháu, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2008, ngày đầu của khóa tu. Kỳ thật là hồi tối này khóa tu đã bắt đầu, có một vài thiền sinh đến đây rất là sớm và chúng tôi có dịp ngồi chơi và hướng dẫn những cái phương pháp thiền tập rất là căn bản. Sáng hôm nay thì các vị đến đây trong cái không khí hơi lạnh lạnh và trời đất rất là thanh bình. Hôm nay tôi được các anh chị đây gợi ý là nên có một vài phút nói chuyện với các cháu thiếu nhi. Tôi nói tiếng Việt và các em nghe tiếng Pháp, không biết làm sao nghe. Thứ hai nữa là xưa giờ tôi đi giảng dạy nhiều nơi, tôi chỉ dạy cho người 70 tuổi ngồi giữa cột niệm Phật thôi, chưa ai gợi ý nói chuyện với các em cả. Không biết mình đem chuyện của người già mình nói cho người trẻ nghe có được hay không. Tuy nhiên có vài câu chuyện vui vui kể ra đây để gợi ý cho các cháu có một chút ý niệm về đạo Phật. Trong đời hành đạo Đức Thế Tôn, từ lúc mới tu cho tới khi niết bàn, Ngài được đôi lần các em bé cúng dường rất dễ thương. Lần đầu tiên đó là khi Đức Thế Tôn rời bỏ cái lối tu khổ hạnh, tìm một chỗ để tọa thiền. Và khi Ngài đứng nhìn bên gốc cây Bồ Đề xung xe rất là mát, Ngài định là sẽ ngồi lại nơi này tọa thiền cho đến khi thành đạo. Lúc đó có một chú bé, chú cắt cỏ cho trâu ăn. Chú hỏi Đức Thế Tôn là có cần cỏ này để trải ngồi không? Thế Tôn nói, ồ quá tốt, xin cảm ơn em. Thế là Ngài nhận một cái loại cỏ, gọi là cỏ cu sa, nó giống như cỏ chỉ mình ở đây, rất là mềm, và Ngài trải nó làm toàn ngồi. Và thưa cái điều dễ thương của Đức Thế Tôn là Ngài nhận cái món quà đơn sơ, nó không đáng gì, thế nhưng mà nhận bằng cái tấm lòng rất là trân quý. Và phước lành thay cho em bé kia được cái may mắn là tặng những cái nấm cỏ rất là êm ái để Đức Thế Tôn ngồi. Và sau 49 ngày đêm thì Ngài thành tựu quả giác ngộ. Đó là món quà đầu. Và thưa, ta cứ nghĩ là phải cúng dường cái gì to tát ghê gớm, tâm thức người lớn ta như vậy. Ta không biết rằng của cho nó không quý bằng cái cách cho, và quý hơn nữa là cái cách đón nhận của người lớn. Thưa các vị, đó là câu chuyện thứ nhất rất là hay. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra trong đời Đức Thế Tôn, là lần đó đi khất thực. Trên con đường làng, một đám trẻ em nó chơi bụi bặm ở ngoài đường, nó đắp thành phố lâu đài, kho đựng. Tất nhiên trong kho của nó thì nó dùng đất á, mịn, á, nó để bên trong nó làm lúa, làm gạo, làm lương thực. Khi thấy Đức Phật và Tăng Đoàn đi ngang qua thì một đứa bé nó vóc một nắm vậy, nắm đất, nó quỳ xuống, nó nói là: kính bạch Đức Như Lai, chúng con xin đem lương thực của nhà vua cúng dường cho Ngài. Con là vua của vương quốc này. Tức là cái trò chơi thôi chứ không phải là thật. Nó mà vua chi. Đức Thế Tôn rất là vui, Ngài đưa bát ra tiếp nhận cái nắm đất được gọi là lương thực của nhà vua kia. Nó xin cảm ơn Đức Vua, cầu chúc cho Ngài trong tương lai sẽ là một vị minh quân, truyền bá được chánh pháp giác ngộ. Và khi đưa bác ra nhận đất của chú bé kia cúng dường, Tăng Đoàn rất là ngạc nhiên. A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, đất này để làm gì? Không ăn được, không làm gì được cả. Họ cứ nghĩ là Đức Thế Tôn nhận cái món quà đó của em bé cho vui, nhưng mà không phải như vậy. Đức Phật nói: này A Nan, ông hãy đem đất này về quậy nó thành nước, trét lên cái hương thất của ta, và chú nguyện cho chú bé này trong nhiều kiếp tương lai có được cái phước điền để làm một vị chuyển linh thánh vương. Chuyển linh thánh vương có nghĩa là một vị vua rất là anh minh, cai trị vương quốc rất là rộng, quyền uy rất là lớn. Và Đức Thế Tôn còn có một lời quyền ký là sau khi ta niết bàn vài trăm năm, chú bé kia sẽ có cơ hội làm một vị chuyển linh thánh vương trên cái vùng đất này. Đó là lần thứ hai Ngài đón nhận một món quà rất là bé nhỏ, từ một em bé chắc mới lớn vậy thôi, bóc tách cúng dường bằng cái sự trân trọng và chú nguyện rất rất là nghiêm trang. Và quả nhiên là sau đó vài trăm năm sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, trên quê hương Ấn Độ có một vị vua mà chúng ta cũng thừa hưởng được ân đức của ông cho tới bây giờ, đó là hoàng đế Asoka, A Dục Vương. Đầu tiên ông là một vị hoàng đế rất là xấu trai, và ông rất là thù ghét những người đẹp đẽ hơn ông. Do vì ông cúng dường Thế Tôn bằng đất cho nên da ông nó sần sùi đen đúa chứ chẳng có chi lạ, nhưng mà rất là thông minh, rất là có tài. Ông phải giành cái ngôi vua đó với mấy mươi, gần cả trăm anh em. Và cuối cùng thì cái sự sát phạt của ông không có từ nang bất cứ một cái thủ thủ gì để lên ngôi cả. Và lên làm vua, vương quốc Ấn Độ vẫn chưa có đủ rộng. Ông mở mang biên giới về phía nam, trải quân về phương nam, và chiến thắng một cái vùng đất Kalinga. Và sau khi chiến thắng xong rồi thì máu của người ngập lấp sắp dưới chân ngựa, giết người rất là khủng khiếp. Và sau cái cuộc chiến đó rồi, ông nhìn cái buổi chiều rất là thê lương của bãi chiến trường, ông giác ngộ một điều là đất đai mênh mông, quyền lực ta dù có lớn, thế nhưng mà rồi còn là gì? Hình hài này trả về cho cát bụi, ta đi đâu? Tự nhiên cái tâm thức của ông nó nổi lên một cái nỗi niềm khó tả. Rồi về ông đóng cửa, ông không có buồn lâm triều nữa. Mãi cho tới một hôm, người ta báo cho ông biết rằng cái vườn địa đàng của ông có một ông thầy tu lạc lõng đi vô. Thực tế thì cái vườn địa đàng ấy ông làm ra để dụ bao người vô để giết thôi, chứ không có chi lạ. Bên ngoài thì trồng đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng mà bên trong thì ông trồng toàn là xương rồng. Người ta thì dùng gai để bảo vệ bông hoa, còn ông dùng bông hoa để bảo vệ gai gốc. Nó chứng minh cái cá tánh rất là lạ của ông. Một vị thầy tu trẻ ôm bát đi khất thực, thấy không gian yên bình và thanh tịnh cho nên ông ôm bát đi vô. Và tới chuyện vô thì được người ta báo đây là vườn cấm quốc gia, người nào lạc vô thì không có ra được. Và cái tên đồ tể kia nó bắt vị thầy tu nọ, và cái hình phạt thời xưa rất là dữ, rất là dễ sợ, bỏ vô chảo nấu thôi, không cần giết. Dầu nó sôi sùng sục này, bỏ ông vô thì ông cháy tiêu, không còn xương thịt gì hết. Và rủi ro thay, cái ông thầy tu kia là người đã chứng quả A-la-hán, cho nên bỏ ông vô nấu nó không có tan. Ông vô ngồi xếp bàn trước già, trên cái chảo dầu sôi sùng sục, cười rất là tươi. Mấy đứa con tu trong tương lai ngồi được dưới nước không cần chảo dầu đâu, nổi trên mặt nước cũng giỏi. Và cái tên đồ tể kia nó rất là kinh ngạc, nó tới nó báo cho Asoka vương biết. Nhà vua thấy chuyện lạ, được, để ta vô coi. Và khi ông vô đến nơi thì ông thấy rõ ràng có một vị sa môn y áo rất là trang nghiêm đang ngồi xếp bằng kiết già trên cái chảo dầu sôi sùng sục lửa. Ông nhìn thấy ông cũng không biết làm sao, ông quầy lưng đi ra. Tên đồ tể nó nói dạ tâu bệ hạ, bệ hạ có một cái nghiêm lệnh mà không ai được quyền vượt thoát, đó là người nào bước vô đây là không có ra được, bước vô là chết. Ông nói ồ, ta có ra lệnh như thế à? Nó dạ thưa đúng, con là người thừa hưởng cái lệnh này cho nên chưa hề có một người nào vô đây mà đi ra được. Ông nói thôi được. Thế là ông rút cây gươm bên cạnh, ông giết cái anh đồ tể kia trước khi tên đồ tể kia kịp giết ông. và bắt đầu sang bằng cái địa ngục trần gian đó. Và sau đó thì ông học đạo với vị thầy kia. Và thưa các vị, trong những năm còn lại của cuộc đời Asoka Vương, ông làm được một điều rất là mầu nhiệm, đó là nơi Đức Thế Tôn sinh ra, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, nơi Đức Thế Tôn nói pháp lần đầu và nơi Thế Tôn nhập niết bàn, ông dựng những cái trụ đá khắc chữ, nhiều loại chữ trên đó. Bằng cái niềm kính trọng của mình, nhà vua cứ nghĩ là mình thừa hưởng được giáo pháp của Đức Phật, cho nên làm để đền ơn. Nhà vua đâu có biết rằng đó là những cái bản khai sinh để sau này vào thế kỷ thứ 18, 19, những nhà khảo cổ người Anh họ tới họ tìm lại nơi chốn ngày xưa Đức Thế Tôn đã sinh ra. Họ mới xác nhận là con người này, tức là Sakya Muni này, có lý lịch thực, con người thực, sinh ra giữa trần gian vào những năm tháng nó rất là thực. Bằng không thì lịch sử Ấn Độ huyền thoại nó chồng chất lên lịch sử, người ta không biết thật hay giả. Các vị đạo sư của truyền thống Bà La Môn, của truyền thống Jaina, người ta không biết thật hay giả. Riêng chỉ có đạo Phật thì thưa, nhờ những cái bản khai sinh của vua Asoka ngày xưa đã khắc, cho nên người ta biết được, người ta xác chứng được đây là một tôn giáo có thực trên lịch sử. Và những lời dạy của bậc giác ngộ thưa được tôn quý cho tới hiện tại, và Phật giáo có cơ hội tràn đến vùng đất Tây Phương như hôm nay. Đó là hai câu chuyện rất dễ thương về cuộc đời Đức Phật mình kể để cống hiến cho các em. Và chuyện này nó cũng giúp ích cho người lớn chúng ta, thưa các vị. Mình cứ nghĩ là mình cho những cái gì nó to tát, mình cúng dường những cái gì nó giá trị, thưa không phải. Bằng cái lòng của các vị, vật nhỏ nhưng khi cái lòng của ta đặt vào vật, nó trở thành của quý. Rồi người ta cho mình, thưa các vị, dù món không đáng chi, thế nhưng mà mình đón nhận bằng cả sự trân trọng thì vật đó trở thành của quý. Và nó nuôi dưỡng được tâm thức của người tặng, nuôi dưỡng được tâm thức của người nhận. Và trong đời sống gia đình, thưa các vị, những điều này đôi khi nó đến với ta, ta gặp hàng ngày, thế mà mình không có thông minh để mình đón nhận. Quà tặng của con cái đến với ta từng ngày, buổi sáng nó chạy vô nó thăm bố mẹ, đó là quà tặng. Buổi chiều mình đi về, nó làm eo làm sách, đó là món quà tặng. Thế mà có khi mình vụng về để nó trôi qua, mình cứ nghĩ là niềm vui hạnh phúc là cái gì nó ghê gớm, nó to tát, từ rất xa tìm tòi rất là cực. Thưa, khi không phải vậy, nó có mặt ngay bây giờ ở đây, có mặt trong tầm tay của các vị, không cần phải làm gì thêm cả. Hãy đón nhận món quà đến với các vị từng ngày từng ngày. Có một người bố, ông có tới 3 đứa con, ông làm luật sư, bận rất là bận, không có thời giờ. Đứa bé 5-3 tuổi nó nói, bố, con có một món quà cho bố nè, đó là con mới vừa họa xong cái cảnh nhà của mình rất là đẹp, bố dừng lại bố nhìn một chút đi. Nó nói, bố bận lắm, con ra ngoài chơi đi, chiều con hãy đưa cho bố được không? Cái nó không nói gì, nó chạy ra. Lúc sau nó nói, bố dừng lại chút, con muốn khoe với bố món quà của con vừa làm xong, đó là bức tranh. Ông nói, bố đã nói chiều. Rồi tới chiều ông quên mất, ông không nhớ là mình đã hứa với nó buổi chiều. Và ông thấy nó cũng rất là tự nhiên, nó cũng không buồn nhắc lại làm gì. Và hôm sau ông chợt ngẩn ngơ, ông nhớ là mình có cái gì đó lỗi với đứa con, trong khi cả một cái sự hứng thú, nó mong muốn được khoe cái chút tài nghệ của nó với bố và mẹ, thế nhưng mà bố nó không có đón nhận. Rồi mùa Giáng sinh lại về, lần này thì nó họa một bức họa rất là lớn để tặng gia đình. Tất nhiên là một em bé mới học lớp 2, lớp 3 thì nó họa không có hay lắm. nó vẽ hình cái mặt trời lớn hơn cái nhà luôn, và nó vẽ hình mẹ của nó thì nhỏ xíu tông teo, còn em của nó thì rất là to, đứng cao hơn mẹ nó. Và khi cái ngày Noel đến, nó khoe nó nói đây là bức họa của con đã để dành rất là nhiều thời giờ để tặng cho gia đình đây, bố hãy nhìn coi có đẹp không. Ông nhìn, đây là vợ mình nè, đây là đứa con lớn nè, đây là con bé nó vẽ tranh nè, đây là đứa em của nó vẽ nằm trong nôi, nằm ngoài đường thôi chứ không phải trong nhà. Nhưng mà cái điều quan trọng tìm hoài không thấy, đó là bố nó không vẽ. Ông ấy chứ ồ, bố ở đâu không thấy, trong đây có. Con nói bức họa gia đình mà. Nó bố mắc bận, bố ngồi trong phòng để mà tư vấn cho rất là nhiều thân chủ đang gọi điện đến, bố không có đây. Ông nghe lòng rất là bàng hoàng. Mình làm mọi việc, mình sống vì con, mình lao động vất vả, nhưng mà mình không có trong trái tim của con. Mình bị nó khai trừ khỏi bức tranh gia đình mất à. Và thưa các vị, câu chuyện rất là hay, cũng rất là ý nhị. Nó cho chúng ta một cái bài học là, thưa các vị các em, có khi nó không phải cần những cái mà mình nghĩ đâu. Không cần tiền của mình có nhiều đâu, không cần xe của mình đẹp đâu, nhà của mình khang trang hơn đâu, danh của mình đầy, cái đó nó không cần thiết đâu. Nó cần cái sự có mặt của mình với nó. Hãy đáp ứng những cái rất là thân thiết đời thường. Bố à, bố dừng lại, hãy dừng lại một chút. Mẹ à, mẹ đi với con, hãy đi với con một chút, thế thôi. Thưa, đó là món quà mình nghĩ mình tặng cho các cháu và cũng tặng cho các vị. Chắc chừng đó chắc đủ, mà mình nói thêm nữa chắc mình không biết nói gì.
Đứng dậy, sau khi nghe tiếng chuông đứng dậy, xá thầy xong qua lại xá các cô các chú.
Mấy đứa con nghe tiếng Việt được không vậy? Cảm ơn mấy đứa con. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện ở trong nhà thiền cũng là câu chuyện vui. Dường như tôi có cái nghề kể chuyện đó. Kể chuyện nhỏ, kể chuyện trong đạo, kể chuyện nhân gian. Và những câu chuyện đó nó gây cái sự thích thú và dễ nhớ nữa. Có một thiền sư lang thang học đạo, ông nghe vị thầy kia rất là lỗi lạc, đến đảnh lễ. Thầy từ bi dạy cho con tu, dạy cho con biết thế nào là Phật của con. Vị thầy đó rất là lỗi lạc, nhưng mà phải cái tội là rất là hà tiện, không thích dạy nhiều. Ông nói ồ, Phật pháp đâu có phải cá đâu mà sợ nó xình nó hôi gì đó, ông thủ thẳng đi rồi ta dạy cho. Ông có biết không, đại chúng bây giờ đang thiếu ăn. Thôi ông quẩy túi, ông đi xuống phố, ông khất thực cho ta xin chừng dài 3 tấn gạo đem về đây nuôi chúng trong mùa này đi, rồi về đây ta dạy cho tu. Thầy kia nghĩ cái điều này cũng hợp lý. Chánh pháp thì nó chưa có vận hành, nhưng mà thực pháp thì nó đi trước rồi. Có nghĩa là chuyện tu học thì nó chưa tới đâu, nhưng mà cái chuyện ăn uống đặt ra hàng đầu, thưa các vị. Nơi nào vậy cả. Trong khóa tu mấy ngày đây thì tôi cũng thấy điều này. Mình tu chưa có giỏi chi, chưa có làm cho tâm mình nó chuyển hóa gì cả, mà cái vấn đề ăn uống phải đặt ra rồi, nhà bếp phải lo rồi. Thì ngày xưa cũng vậy đó. Thế là ông quẩy túi, ông đi mất hết mấy tháng mới được vài tấn gạo đem về chùa. Hí hai hí hửng, tức là rất là vui đó không? Tôi không biết là trong ngôn ngữ Anh và Pháp có mấy cái từ lấp lái dễ thương như tiếng Việt hay không, chứ tôi nghĩ khó à. Các vị mà kiếm ra mấy cái chữ nó rất là hay như thế không dễ đâu. Về bạch thầy, là con đã xin đủ gạo rồi đấy, đủ thức ăn, xin thầy từ bi dạy cho con Phật pháp. Ông nói ồ, gấp chi cái chuyện đó. Ông biết không, ông đi xin cả một mùa hè, qua mùa thu, giờ tới mùa đông rồi, chúng đang thiếu củi. Thôi đi đi, vô rừng kiếm nhiều như tha một số củi về, chúng có thể đun nấu rồi, sưởi ấm này, nấu nước tắm là mùa đông cần củi lắm. Thôi đi đi. Thế là ông hơi buồn, mình bị gạt lần thứ nhất rồi giờ lần thứ hai là hơi buồn. Nhưng mà hòa thượng biểu thì phải nghe thôi, quý thầy lớn nói thì đâu có cãi được. Lờm cờm đi cưa củi, mất cũng nhiều tháng à. Đang được số củi rất là lớn về để cho một cái trung tâm tu học 500-300 người sử dụng mùa đông đâu phải ít thưa các vị, công cực lắm. Đem củi về chắc đóng rồi đó. Thì được biết là cuối mùa đông này hòa thượng di chuyển qua cái chùa khác, người ta thỉnh qua chùa khác chứ không ở đó nữa. Và trước khi đi thì ngài rất là bận rộn dạy chúng đủ việc, đâu có thì giờ riêng tư rồi dạy cho mình tu, đành chịu thua. Rồi hòa thượng dời qua chùa khác, cái ông nghĩ là mình đã hai lần xin xỏ ông để ông dạy cho mình tu mà chẳng được chi, bây giờ ông đi thôi đi theo. Lại lờm cờm quẩy túi đi theo qua cái chùa kia. Tối đó vô lại hòa thượng dạy cho con thế nào là Phật, thế nào là Phật của con để con tu. Ông nói ta mới về đây, cái chức thư ký còn thiếu á, không có người trông nom sổ sách, kẻ đến người lui, tiền nông chi tiêu, tăng chúng vãng lai, đủ thứ chuyện á, thì giờ đâu rảnh mà dạy ông tu. Thôi làm thư ký cho thôi lâu đi. Thế là lần thứ ba thưa các vị, lần này công việc nó nặng nhọc hơn rất là nhiều, mất thì giờ rất là nhiều, buồn vô cùng. Ông thầm nghĩ là ví như mà mình có lên lại xuống lại lục 5-7 lần chắc ông cũng kiếm cái chuyện ông trì hoãn rồi, cứ lại gạt mình hoài vậy thôi. Một hôm buồn quá, ngồi trong nhà bếp tọa thiền, không có ngồi trên thiền đường đâu, đang tọa thiền đang yên bình ấy, có một con mèo nào vô duyên vô cớ nó nhảy rớt cái nồi ở trên gác xuống cái rầm bể, bật sáng là những vấn đề lâu nay mà mình khắc khoải, mình ưu tư, mình mơ ước thành đạt, tự nhiên nó vỡ bùng ra. Ông giác ngộ được, thể ngộ được cái gì là Phật của chính mình, cái gì là niết bàn nơi tâm của mình. Mừng quá, nước mắt nước mũi đầm đìa vậy, chạy tới gõ cửa thất hòa thượng đảnh lễ cảm ơn. Thì khi mà ngài mở cửa ra, ngài nhìn ngài cười ngất, ngài nói ồ, chúc mừng thư ký, chúc mừng ông, việc lớn đã xong, việc một đời người đã xong rồi, chúc mừng ông. Cái nước mắt nước mũi của vị thầy kia đầm đìa về đảnh lễ, nói thầy à, cái việc Phật pháp nó đâu có khó khăn gì đâu, cái chuyện giác ngộ nó cũng không có gì ghê gớm, mà sao thầy nỡ lòng thầy gạt con chạy quanh quanh mất bao nhiêu tháng năm, thầy làm cho con khổ sở dữ vậy. Ông nói ta mà không có làm như thế, tức là ta không có phải là một bậc thầy giỏi giúp ông ngộ đạo đúng không. Không làm như thế ông không có cách gì ông thể nhận được Phật nơi chính ông cả. Từ đó rồi cái vị thầy thơ ký kia mới đảnh lễ thầy, hết lòng tri ân cái vị thầy nó dạy cho mình cái cách tu rất là kỳ lạ thưa các vị. Anh dịch theo kiểu chứ hả, mình cố gắng mình nói chậm á, nhưng mà nói hơi cái nó lăn đầu não quá. Rất là khó thưa các vị, cái câu chuyện đó nó cho mình rất là nhiều cái hay. Cái sự tu học mình phân tích chậm chậm rồi mình đi với cái câu chuyện đó để mình tu thôi. Cái thao thức chung của chúng ta là tu để thành đạt, an lạc và giải thoát. Mình đã đi trong trần đời có người 50 năm, 30 năm, nếm cái khổ đau đầy đọa. Và tùy theo cái hoàn cảnh của từng người mà chúng ta đều nếm hương vị của nỗi khổ cả. Có người khổ vì điều kiện vật chất thiếu thốn, có người khổ vì hình hài tật bệnh, có người khổ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người khổ vì con cái bất hiếu, Và có người khổ vì mình rất là đơn độc, không có ai thương. Tức là có bao nhiêu con người trên nhân gian này thì có bao nhiêu nỗi khổ khác nhau. Chưa hề có một người nào nói là tôi hoàn toàn hạnh phúc cả. Các vị nhìn lại mình, nhìn bạn bè mình, nhìn người nghèo, nhìn người trung lưu, rồi nhìn người cao sang quyền quý, các vị cũng nghe họ nói giống như chúng ta thôi, cũng khổ như nhau thôi. Một cái ví dụ rất là cụ thể là thế này. Mình rời cái quê hương Việt Nam khó khăn vô vàn, chiến tranh hoàng hòa, điều kiện vật chất rất là cay cực. Mình đến vùng đất này, mình đã đi qua những năm dài của phấn đấu mệt nhọc. Mình nghĩ là có công ăn việc làm nè, ổn định sự nghiệp nè, có con cái nè, thế là hạnh phúc. Mà hạnh phúc chưa? Vẫn chưa, nó còn ở xa, chưa tới. Dường như mình đưa tay mình nắm về cái nó chạy mất à. Cho nên có một cái nguyên tắc chung là đời sống của chúng ta luyện qua trần gian này, mình có một cái mơ ước, đó là làm thế nào chấm dứt khổ. Khổ của thân, khổ của hoàn cảnh, khổ của vui buồn đè nặng tới tâm thức. Cái từ người xưa họ dùng đó là làm thế nào để thành Phật. Thành Phật có nghĩa là cái cách diễn đạt cho chúng ta dễ hiểu nhất, thành Phật có nghĩa là làm thế nào để cho tôi có được an lạc, có được niềm vui ngay hiện đời. Rồi từ cái nền tảng có được an lạc, có niềm vui ngay hiện đời, đời sống mình dần dần nó lên cao thôi à. Đó là cái câu hỏi của vị thiền sư kia. Có những người họ đi ngang qua cuộc sống này, họ cảm thấy những cái như là thiếu ăn nè, tật bệnh nè, hoàn cảnh cô đơn nè, vân vân, không phải là cái khổ. Mà cái khổ đáng sợ nhất của một đời người đó là ngày mai mình rớt vô cái hố hư vô, chấm dứt mạng sống này rồi ta đi đâu. Cái băn khoăn lớn nhất của người xưa không giống như mình. Mình băn khoăn rất là gần, người xưa băn khoăn xa hơn mình rất là nhiều. Các vị thử hình dung là thế này: mình có công danh, có sự nghiệp, có tiền của, có bao người thương kẻ mến chung quanh, nhưng mà cái cuối cùng của đời người là cái gì cái đã? Đi đến đâu cái đã? Thưa, cuối cùng đời người đều giống nhau chỗ là rớt xuống chỗ chết. Cái chấm dứt rất là hãi hùng thưa các vị. Chết chắc chắn, nhưng chết rất là bấp bênh. Nó bấp bênh do vì ta không biết lúc nào ta chết, mà nó cũng rất chắc chắn là ta biết rằng ta chết, phải không? Cái kỳ lạ nhất của cái chết là như vậy. Nó chắc chắn vô cùng mà nó sẽ đến với ta, nhưng mà nó bấp bênh do vì mình không biết lúc nào cả, không biết lúc nào nó rớt xuống đời mình. Cái người tử tội theo một bản án 2 năm, 3 năm, họ biết cái thời gian của họ sống trên nhân gian bao nhiêu. Thế nhưng mà chính chúng ta thì chúng ta không biết ta sống bao nhiêu cả. Có thể sống 50 năm nữa, cũng có thể sống vài tháng nữa, cũng có thể sống vài tiếng đồng hồ nữa. Chuyện này không ai biết được cả. Và cái nỗi sợ người xưa, họ sợ cái khổ duy nhất đó. Không biết là rời hình hài tứ đại này rồi mình đi về đâu. Cái đó cái đáng sợ vô cùng thôi. Cho nên cái câu hỏi xin Ngài dạy cho con Phật là gì ở nơi đây, để cho mình trốn vào cái vùng đất đó, mình gặp được Phật của chính mình, để mình chấm dứt được cái con đường chết sống lang thang. Chấm dứt đây không có nghĩa là tu rồi cái thân này nó thành kim cang bất hoại, nó thành hộp sòn, nó không vỡ, thưa không phải. Chấm dứt nghĩa là mình biết mình từ đâu có mặt trong cuộc đời này, rồi trả lời này này về chỗ vô thường, ta còn lại cái gì. Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ hay lắm. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, mênh mông nẻo trước xa xôi dặm về. Những cái đổi thay cuộc đời này nó biến thiên không có lường được. Thấy núi non cập trùng đó, nhưng mà rồi nó thành sông hồ. Thấy sông hồ đó, nhưng mà nó thành cồn, thành bãi, thành nướng dâu. Lang thang từ đổ luân hồi, mình đã lang thang từ đổ luân hồi cho tới hôm nay rất là dài, rất là xa. Mênh mông nẻo trước xa xôi dặm về. Mình không biết mình từ đâu trong cái cõi mịt mùng nào có mặt trong nhân gian. Rồi mình cũng không biết là rời bỏ hành tinh này mình đi đâu, về chỗ nào. Cái hải hùng của người đi biển, thưa các vị, nó không hải hùng lắm, tại vì còn có bờ, còn có người bạn đồng hành, tối thiểu cũng còn có chiếc thuyền, còn có những loài thủy tộc dưới biển. Thế nhưng mà cái hải hùng của cái chết, thưa các vị, nó mênh mông, nó khỏi đen ngòm, mà ta không có bạn bè đồng hành đâu, một mình thâm thẳm trôi à. Cho nên người xưa hỏi Phật là gì, cái gì là Phật của con, cái gì là cái an lạc vĩnh hằng vượt thoát tử sinh ngay nơi con, xin ngài chỉ dùm. Đó là câu hỏi của các vị thiền sư ngày xưa hỏi. Họ mơ ước như vậy, tu họ đặt cái vấn đề đó quan trọng thôi. Thưa các vị, còn mình tu bây giờ thì mình không có đặt cái chuyện đó quan trọng lắm. Có được vài ba ngày thư giãn đủ rồi, có được chút an lạc thảnh thơi đủ rồi, tối thiểu thì có một vài ba ngày để rời thành phố ồn ào náo nhiệt, đến đây hưởng cái không gian đẹp đẽ cái núi rừng đủ rồi. Mình không có đẩy tâm thức mình lên đến chiều cao, không có một cái mơ ước đời sống tâm linh cao khác người xưa. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cái câu hỏi là xin thầy từ bi chỉ cho con biết Phật của con là gì, có nghĩa là cái gì để cho con tu con giải thoát được. Cái điều thứ hai từ câu chuyện thiền đó thì thưa các vị, cái điều rất là phiền muộn đó là cái ông thầy kia, ổng là một thiền sư lỗi lạc, có thể dạy cho chúng ta cái pháp hành thế nào để có thể đạt thẳng được cái sự an lạc giải thoát ngay nơi trái tim của ta. Thế nhưng mà ổng không dạy, ổng chỉ quanh quanh vậy, ổng gạt hết cái này tới cái khác, để cuối cùng rồi cái người ham học ham tu kia phát giác ra một điều, cái mà mình tìm nó không phải ở ngoài nữa, mà nó ở ngay nơi đây, ngay nơi ta, nó có mặt ngay nơi ta. Đó là cái ý của câu chuyện mà vị thiền sư kia giác ngộ. Anh dịch hay quá, mình nói xong anh dịch được phải đáng phục quá. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái phương pháp của các vị thiền sư giỏi dạy cho chúng ta tu. Các ngài không có thiết định những cái phương tiện nhiều, các ngài muốn tự mình phải tìm tòi và bật sáng ở tự trong tâm thức của mình thôi. Và tại sao như vậy? Cái câu hỏi đầu tiên là tại sao họ thích chỉ vòng quanh, họ thích giấu, họ không giải bài cho nó rõ ràng, muốn cho chúng ta phải khao khát, mòn mỏi, bức xúc vô cùng, đẩy cái sự khát khao của mình nó lớn đến độ bùng cháy, rồi bắt đầu hé được cánh cửa mình thể nhận ra. Các ngài muốn như vậy, muốn tự mình phải nỗ lực. Tại sao vậy? Thưa, cái này rất là dễ hiểu. Cái món quà mà các vị cho người ta một cách dễ dàng, người ta coi rất là thường. Cái món gì mà năm lọc mười lừa mà cho họ phải trân quý. Trong chuyện Kiều có câu là càng treo giá ngọc càng cao phẩm người á, phải không? Cái cô nàng Kiều kia đã lăn lộn trong chốn thanh lâu mười mấy năm chỉ thôi, mà mỗi lần có một chàng trai nào tới tìm thì chỉ đâu có chịu tiếp người ta, chỉ ổng a ổng ẻo, chỉ ra giá đủ thứ chuyện hết, người ta cảm thấy củ quý, còn mình trao người ta cái người ta không thấy quý. Đó là chuyện đời thường. Và thưa, trong đạo cũng thế, thưa các vị. Ví dụ như mình có cơ hội gần những vị thầy giỏi, vị thầy dạy cho mình những cái pháp môn thực tập rất là căn bản để mình có thể tu. Hãy hít vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Mình nói ôi, cái chuyện dễ ờ. tôi sinh ra tôi đã biết thở vào thở ra rồi, cần gì phải đi tới học thiền tôi mới biết thở vào thở ra. Chúng mình coi rất là thường. Rồi các vị dở vào những cái trang kinh nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy, các thầy thì khen ngày xưa nương vào pháp tu để chứng thánh quả A-la-hán hiện tiền, chứ không phải thường đâu. Tứ niệm xứ nè, kinh quán niệm hơi thở nè, trong văn học A Hàm, đó là những bài kinh dạy để cho chúng ta tiếp xúc trực tiếp với pháp môn để thực tập và chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc hiện tiền. Thế nhưng mà ta đọc qua bận, ta dạy qua bên, nó không có thỏa mãn cái khao khát, cái tò mò, cái mơ ước học Phật pháp của ta. Ta phải học cái gì cao siêu hơn kìa, tánh không nè, niết bàn, bát nhã, hoa nghiêm. Hãy nói những cái kinh gì nó cao đến chín tầng mây thì tôi mới có khả năng thích thú. Chứ còn cái chuyện thở vào thở ra, thở vào thở ra, thôi dẹp đi, chuyện tôi biết quá. Và thưa các vị, nó là như vậy. Muốn chỉ cho các vị cái tâm Phật đang có nơi các vị hay nhất là định chỉ, thì cái sự khát khao của mình nó mới lớn. Và khi mình gặp, thưa các vị, mình sống tới chết thôi mình không thể quên được cái chuyện đó. Còn chỉ một cách rất là dễ dàng giải thích rõ ràng, thưa người xưa gọi là đó là loại ngôn ngữ chết, trong nhà thiền gọi là tử ngữ, tức là ngôn ngữ chết, nghĩa là cái lời nó sáng tỏ, nó dễ hiểu, người ta nắm bắt được, nó trở thành đồ rất là nhàm. Người ta không có băn khoăn, không có tha thiết, không có khát khao, không có mơ ước để thành đạt, cho nên nó trở thành của rất là hời và họ không bận tâm. Đó là vùi chôn người kia chứ không giúp được. Khoai mà nấu một lần mà không chín, thưa các vị, không có thể nấu được nữa, nó sượng mất tiêu rồi. Cũng như thế, cái bồ đề tâm, cái sự khát khao tu tập của chúng ta nắm được Phật pháp mà mình cảm thấy nó rất là thường, không có giá trị chi, thế thì mình một đời trôi qua mình không có cơ hội thực tập để tu nữa, thế thôi. Cho nên thiền sư luôn luôn giấu những cái điều rất là giản dị, không muốn nói rõ là như vậy. Cái ý thứ hai trong câu chuyện thiền này nó trao cho chúng ta, và chúng ta có thể quay về quán chiếu để thấy là cái các vị tìm nó đã có mặt nơi các vị rồi. Mình cứ chạy bên quanh một vòng mình tìm, tới chuyện quay trở lại thấy ồ, nó đã có. Từ mức độ cạn nhất của đời sống cho tới mức độ thâm sâu của sự giải thoát niết bàn, nó cũng như vậy thôi. Cái ta tìm, cái nó đã có trong ta. Ta tìm hạnh phúc ư? Đã có trong các vị. Mình cứ tưởng là thủ đắc cái này, thủ đắc cái nọ, thủ đắc cái kia mà hạnh phúc. Thưa, không phải như vậy. Hạnh phúc đó là cái gì nó lừa gạt chúng ta, và nó luôn di chuyển mục tiêu, nó chưa bao giờ dừng. Mình nghĩ là mình có được chiếc xe, ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước này mới ước được chiếc xe cọc cạch thôi, đi là đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà mua được chiếc xe cọc cạch, thấy chiếc xe của anh bạn mình kia đẹp hơn, mua chiếc khác. Và hạnh phúc nó luôn di chuyển chỗ ở, nó di chuyển mục tiêu. Mình mới ước cái nhà hai phòng thôi, ở nhà mướn rất là cực, tiền trả rất là cao. Cái gì chứ còn tâm thức người Việt thì muốn là sở hữu của bất động sản thôi à. Sở hữu cái nhà, sở hữu miếng đất, cái đó là tâm thức chung. Cho nên dành dụm rất là cực nhọc, làm hai ba chót, làm quên ăn, quên thở, quên ngủ luôn. Đến nỗi mới có 40 tuổi mà người ta tưởng mình như ông cụ 60. Mà không quan trọng, phải đủ tiền mua cái nhà thôi. Thế nhưng mua cái nhà rồi, làm chủ cái nhà rồi thì hạnh phúc, mơ ước nó dời chỗ, nó cấm lại cái nhà hàng xóm kia, nó không phải cái nhà này đâu, nhà kia đẹp hơn. Cứ như thế thưa các vị. Và các vị không cần nghe tôi nói, các vị nhìn vào tự thân các vị thấy điều này nó rất là đúng, chứ không có trật đi đâu cả. Và ngạn ngữ Tây Phương có câu là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, bao giờ cũng thế. Các anh chị thanh niên đến tuổi lớn rồi mơ ước vô cùng có một người phối ngẫu, có một người dễ thương, rước được cái người đó về, thưa chưa tới cửa nữa mình đã thấy chán rồi. Hồi người ta ở xa xa thưa các vị, mình thấy rất là đẹp, cái gì cũng hoàn thiện cả. Rồi tới chừng mình rước người ta về, cái mình nhìn rõ mặt, bây giờ mới rõ mặt đôi ta. Rõ mặt thấy phía sau rất là nhiều cái thói hư tật xấu, rất là nhiều điều khó chịu. Và thưa các vị, người ta có một câu nói là mới rước về người đó là vàng, rước về một tháng biến thành bạc, ba tháng thành đất sét. Tại vì tâm thức của mình nó luôn đổi, nó không bao giờ bằng lòng với cái mình đã có. Khi người ta còn ở nhà người ta thì mình dùng hết cái cách lịch sự của mình để có thể làm cho người kia hiểu rằng mình là người rất dễ thương. Nhưng mà cái che giấu bên ngoài, thưa các vị, không thể bền được. Nhắc lỡ với nhau chung một nhà thì cái gì của mình trong đây nó lộ ra từ từ hết. Và chúng ta cùng có chung tâm trạng giống như nhau, người kia cũng vậy, mình cũng vậy. Cuối cùng là mình cảm thấy như mình bị lừa, người kia cũng cùng một tâm trạng, cũng thấy như họ bị lừa. Thế là hai cái lừa gặp với nhau gây bất hạnh thôi. Trong khi đó thì thưa, nguyên tắc của đời sống là các vị đã có được hạnh phúc ngay nơi đời sống của các vị rồi, không cần phải tìm đâu xa. Khi anh có được hạnh phúc, anh làm hạnh phúc có mặt nơi anh, ta không cần cái gì thêm để hạnh phúc nữa cả. Sở dĩ mình trống trải quá, mình cần có chỗ tựa nương, cho nên mình cần người này, cần người nọ, cần người kia, cần có bạn bè để câu nói tiếng cười, cần có những buổi hội họp để làm lòng mình đỡ trống trải, đỡ cô đơn. Thậm chí mình cần đến chùa cũng để giải tỏa bớt cái nỗi niềm cô đơn nơi trái tim mình. Nhưng mà nếu các vị lòng đã tràn đầy niềm vui, đã đủ hạnh phúc rồi thì thưa các vị không cần tựa nương bất cứ cái gì cả. Ngồi một mình cũng vui, ở giữa chốn đông người cũng vui, nơi núi rừng thanh vắng cũng vui, ở giữa phố thị bao nhiêu người dây quanh, ta cũng vẫn một mình, ta cũng vẫn vui với chính mình mà thôi. Và người sống được như vậy tức là làm tràn đầy niềm vui trong trái tim mình trước. Thế thì người đó sống với bất cứ ai, người đó cũng là quà tặng hạnh phúc cả. Người đó không phải là người, không phải là một loại dây leo bám vào bất cứ thân cây nào hết. Họ vững vàng, khỏe mạnh, họ hùng tráng, họ sống đời sống của họ được thì họ là quà tặng cho bao người. Còn mình chưa thể sống vui được với chính mình, chưa thể hạnh phúc được với cuộc đời mình, thì thưa các vị, mình tìm thứ này, thứ nọ, thứ kia để hạnh phúc thì không bao giờ hạnh phúc đến các vị cả. Mình là một cây tùng thì thưa các vị, ở đâu cũng là cây tùng. Mình là loài dây leo thì mình rất là cần cây, yêu cầu có cái gì đó để cho tôi leo thì cuộc đời tôi đỡ hiu quạnh, có cái gì để tôi bám vào, để tôi đỡ cô đơn, đỡ trống trải thì đời sống tôi mới hết bất hạnh, còn thôi thì bất hạnh. Và đời sống con người ta, thưa các vị, nếu biết quay lại nhìn thì tự thân các vị là những cội tùng, những viên đá rất là vững, rất là mạnh, rất là khỏe. Tự mình làm đầy trái tim mình, làm đầy hạnh phúc cho lòng mình. Hạnh phúc không thể tìm để thủ đắc. Hạnh phúc không phải là một loại tựa nương. Niềm vui không phải là sự gửi cuộc đời mình cho bất cứ ai cả. Niềm vui là cái trong tay của các vị phải nắm lấy. Mà mình làm được điều này thì thưa đại chúng là tự thân các vị đã thành đạt được cái bước đầu rất là căn bản của sự tu tập. Thầy nói con nghe có dễ hiểu không? Dễ hiểu. Thầy cũng kiếm cách để mà chia sẻ cho những người Tây Phương trẻ dễ hiểu. Mình quen cái cách nói với ông già. Và thưa đại chúng là cái điều mình chia sẻ ở mức độ rất là cạn, đó là hạnh phúc nó đã tự có trong các vị. Thì cái phương pháp thực tập của chúng ta mà Đức Thế Tôn dạy chưa cần đi xa, hãy làm cái điều rất là gần đời thường thôi, đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thở, dừng cái sự chạy rong của tâm thức mình đi bốn phương tám hướng. Hãy mời lòng mình về lại nơi đây để làm gì? Thư giãn gì lắm là để các vị thấy là cỏ ở đây cũng xanh chứ không phải cỏ bên kia đồi xanh đâu. Ngay nơi đây ta cũng có vô vàn điều kiện để hạnh phúc. Nhà của ta hai phòng hạnh phúc chán à. Con của ta ngần này hạnh phúc đủ rồi. Người thương của ta không phải là minh tinh bằng bạc chi, không phải là người mẫu thời trang gì đâu. Thế nhưng mà được rồi, đủ rồi. Ta không cần đẹp hơn, ta chừng này đủ rồi. Hãy bằng lòng với chính mình, bằng lòng với cái mình đã có là tự nhiên hạnh phúc đến với các vị. Có một câu chuyện nhỏ nhỏ. Có một anh chàng từ Canada ảnh về Mỹ á. Trên cái chuyến phi cơ anh rất là khó chịu với tiếp viên hàng không. Thức ăn thì rất là tệ. Cái sự xử sự của người kia thì nó cũng không phải tao nhã lịch sự chi, mà phải chờ rất là mất thì giờ, chờ đổi phi cơ, rồi bị trục trặc nọ kia. Cho nên anh rất là bực bội, anh lên ngồi trên phi cơ mà cả một cái tâm trạng nó đầy phiền não như một lò lửa đang sôi sùng sục. Ngồi bên cạnh có một người đàn bà nói tiếng Anh thì tiếng được tiếng không, cái giọng nói rất là khó nghe, do vì bà ở Trung Đông mới qua, bà thăm con bà từ Canada về lại Mỹ. Bà lên bà khen, ồ cái cô tiếp viên hàng không này dễ thương thiệt, cái thức ăn đây ngon vô cùng, và cái thì giờ đi trên phi cơ thật là hạnh phúc. Anh chàng anh trợn mắt anh nhìn, có phải vậy không? Mỹ nó gọi là Ayusua đó, có phải có chắc vậy không? Và cái nó thiệt chắc á, anh có biết không? Đất nước của tôi á, tôi không biết tôi sống được tới ngày mai không. Không có một bóng cây xanh, không có một dòng nước mát, không có một ngày bình yên. Cái sự bất ngờ của cái chết nó rớt xuống đời sống của người dân ở cái vùng Trung Đông kia không biết là lúc nào anh ơi. Cho nên có được một ngày bình yên như thế này thiệt là tuyệt vời. Có được một mảng rừng xanh thế này tuyệt vời. Có được dòng nước mát như thế này, ôi làm gì có được. Anh hãy nhìn trên bản đồ mà coi, đất nước của tôi nó khô cằn, nó nghèo khó, nó bụi bặm, ra đường che hết mặt mày, gió cát từng cơn rào rạt, người già rất sớm, như một loài bông ở sa mạc nở ra là tàn liền anh ơi, rất là tội. Và thưa các vị, mình đâu cần nhìn đâu xa, mình không cần nhìn vào Trung Đông để thấy là mình đang hạnh phúc đâu các vị. Các vị nhìn ở đây thôi à, biết bao nhiêu người đời sống họ cơ nhỡ cực nhọc vô cùng, biết bao nhiêu sự đói nghèo còn vây quanh, biết bao nhiêu trẻ em nó còn thất học. Thế mà mình nhìn lại mình vẫn thấy sao nó thiền, nó giận, nó bất an. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn mặt trời lên là bao nhiêu chuyện buồn phiền giận hờn nó tới với các vị. Rồi các vị thấy là mình bất hạnh hay là tại cuộc sống nó làm cho mình bất hạnh? Thưa, tại lòng ta cứ mỗi một ngày mình mở mắt ra, mình cứ nghĩ là buồn giận ghét thương những cái bất hạnh của đời sống nó tràn về, trong khi các vị chỉ cần mở mắt nhìn cho kỹ một chút thì thưa đại chúng là ta có vô vàn cái điều kiện hạnh phúc. Ta đang đi trên hạnh phúc, ngồi trên hạnh phúc, thở trên hạnh phúc, dạo chơi dẫm trên hạnh phúc đang có mặt dưới chân các vị, chung quanh các vị, trước mắt các vị, bên tai của các vị. Hãy nhìn mà coi đời sống ta đây là như thế. Thế mà mình để cho lòng mình buồn giận ghét thương cả một ngày, lòng mình nó luôn chìm nặng ở trong cái ưu tư quằn quại, rất là tội cho đời sống của chính mình. Thưa các vị, hạnh phúc là cái gì? Nó rất là cạn, nó có mặt bây giờ ở đây, nó có mặt trong từng người, trong từng đời sống của chúng ta. Thế mà ta lại không đón nhận, ta không có đủ thông minh để sống một ngày hạnh phúc. Ta cứ để một ngày u buồn lo lắng bất an, rồi ngày khác cũng u buồn lo lắng bất an. Và đời người 60 năm, 80 năm mình cộng lại coi, thời giờ của mình có mặt trên cuộc đời buồn nhiều hơn vui, lo lắng tràn đầy, chưa có một ngày được yên bình và hạnh phúc, thiệt thòi vô cùng đối với đời sống của đời người. Đó là cái vụng về nhất. Ta không biết rằng cái mình tìm, cái mình mong muốn đang có, mình đang ngồi trên nó, thở trên nó, dạo chơi trên nó. Và cái phương pháp thiền tập Đức Phật dạy rất lại, mình tưởng chừng như đem tâm về an trú ngay nơi thở, thở vào thở ra, nó không có thiết thực gì cả. Thưa không phải đâu, rất là thiết thực. Các vị dừng tâm thức của các vị được ngay nơi thân của các vị thì các vị có điều kiện hưởng được hạnh phúc liền ngay nơi đời sống của các vị. Chưa làm được điều này thì thưa, hạnh phúc của đời sống bình thường mình chưa nắm được đâu, mình chưa thưởng lãm được cuộc đời của chính mình đâu. Mình cứ nghĩ là mình nói rồi mình dừng 10 phút anh dịch mới xong, nhưng quá ra dịch hay vậy ha. Với các anh chị Tây Phương mà nghe những cái điều tôi chia sẻ, nó có đủ dễ hiểu không? À, dễ hiểu. Cái câu hỏi thứ hai quan trọng hơn là có thể làm điều đó được hay không? Thưa các vị, là ở đây các anh chị tiếp hiện tu tập với sư ông đã lâu, rất là giỏi, hướng dẫn những cái phương pháp thiền tập căn bản rất là hay. Và mình nghĩ là ở đây thì có một số các vị đã từng đến đây, và có một số thì cũng mới làm quen lần đầu. Cho nên các vị có thể tham vấn để cho các anh chị đây chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tập của mình đến với các vị. Đó là cái phần căn bản của thiền tập thở vào thở ra. Mình chia sẻ, thưa, mình nghĩ không có nhiều thời giờ, cho nên mình chỉ nói những cái nó rất là cương lĩnh, cái sự nhận biết, sự thể nghiệm bên trong của tâm thức thôi. Còn những cái cụ thể như cái phương pháp ngồi thiền, phương pháp an trú tâm ngay nơi hơi thở, vân vân, các vị tham vấn với các anh chị ở đây. Có một đôi lần mình pháp thoại gần ngay thôi thì được biết là một số thiền sinh rất thích đặt những câu hỏi trực tiếp với mình. Mình nghĩ bây giờ thì gần 11 giờ này, tức là còn 15 phút nữa. Chuyện của chúng ta thuộc về phim dài nhiều tập, nói hoài không hết, chừng nói chuyện thôi. Cho nên mình dừng ở đây, nhường thì giờ để cho các vị đặt những câu hỏi trực tiếp. Mình nghĩ có vẻ nó lý thú hơn, còn mình nói hơi các vị ngủ mất, cho nên là thôi dừng ở đây đi. Chắc được rồi chứ ha. Dạ. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mấy buổi nữa, cho nên xin các vị cứ đặt những câu hỏi cảm thấy nó thiết thực, nó cần cho chính mình để tu tập. Và tôi cũng xin đem tất cả những cái gì tôi hiểu biết và tôi kinh nghiệm chia sẻ cùng các vị. Tất nhiên là có những điều mình cũng không hiểu thì cái đó mình chịu thua. Và thưa thêm một điều nữa là vấn đề của chúng ta là làm thế nào cho tâm của mình được an bình và hạnh phúc. Mình chỉ mới chia sẻ cái từng rất là cạn, là hãy dừng lại ngay cái thân tâm này để hưởng hạnh phúc mình đang có. Những cái mình tìm nó đã có sẵn ở đây. Cái ý chính của mình chia sẻ, mình xin lặp lại để cho các vị dễ nhớ là tất cả những cái các vị tìm nó đều có sẵn nơi các vị. Niềm vui nè, hạnh phúc nè, sự an bình nè, sâu hơn nữa là Phật là niết bàn, là giải thoát cũng đang có nơi chính các vị, chứ không phải ở ngoài kia, không phải về thế giới phương nào cả. Cái đó nó đã có sẵn nơi các vị. Tất nhiên những tầng sâu đó thì chúng ta sẽ dần dần có cơ hội khơi mở. Hôm nay mình nghĩ để làm quen với nhau thì mình chia sẻ điều rất là cạn, ai cũng có thể thực tập được. Và nó rất là cần thiết trong cuộc sống đời thường của chúng ta, là niềm vui, hạnh phúc, an lạc, đời sống gia đình thiết lập được cái niềm vui hay không là do chính các vị biết dừng lại nơi các vị hay không mà thôi. Cái ta đang tìm nó đã có.
Vậy thì con thấy những cái từ la hán, mỗi một vị có một tư thế khác nhau, vậy nó có phải là tư thế thiền hay không?
Thực ra thì người ta chia ra cái văn hóa Phật giáo nó làm hai mảng. Một cái mảng là Phật giáo nguyên thủy, một cái mảng là Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông. Mình chia gọn nhưng mà nó đúng là ba mảng là hình tượng La Hán và những động tác của các vị La Hán, nó là cái mảng của văn hóa Phật giáo nguyên thủy. Thế nhưng mà nó lai qua cái dòng chảy, tức là nó nhuộm cái nét văn hóa Phật giáo Đại Thừa, cho nên họ thể hiện cái hình ảnh của các vị La Hán rất là đa dạng, rất là phong phú. Có ông thì ngoáy tay, ông thì nằm và ngồi. Tất nhiên những cái động tác đó nó đều căn cứ vào cái văn học của kinh điển để họ thể hiện ra hình như vậy. Ví dụ như trong các vị La Hán có một người họ không nằm, không ngồi, không đứng, nghiêng nghiêng đầu thôi. Và cái tư thế của ông và cái dáng sắc của ông rất là giống Đức Phật, người đó là A Nan. Và trong 18 vị La Hán thì có một vị là ngộ đạo trong cái tư thế không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, không phải đi, đó là ngài A Nan. Tức là ông nghiêng nghiêng đầu, sửa soạn đặt đầu vào gối thì ông ngộ đạo. Và người ta lấy cái điều đó người ta làm nên bức tượng của ngài. Rồi có một vị La Hán là cầm cái gậy, trên nó treo cái phan và lông mày ông dài rủ xuống đây. Mỗi lần ông muốn nhìn, ông phải vén lông mày lên mới thấy. Thì cái vị tôn giả đó được gọi là Tân Đầu Lô Tôn Giả, là cái bậc La Hán mà Đức Thế Tôn không cho vào Niết Bàn, bắt ông phải ở lại nhân gian để dự những buổi trai tăng làm phước điền cho đại chúng. Tóm lại là thế này, tóm lại là người ta tạc tượng La Hán trong nhiều hình dạng khác nhau như thế. Nó là từ cái nền lịch sử của văn học giáo nguyên thủy pha trộn với cái động thái của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông để hình thành những bức tượng La Hán. Và hình tượng nào cũng có hai ý nghĩa. Một là ý nghĩa lịch sử, hai là ý nghĩa biểu tượng. Biểu tượng như Bồ Đề Đạt Ma quẩy gậy, biểu tượng như các vị La Hán. Mà biểu tượng nó có công năng duy nhất, đó là gợi cho chúng ta điều thứ nhất là quay về cái sự thực tập nơi chính thân tâm ta. Biểu tượng cái ý nghĩa thứ hai của nó là kích phát được cái tâm Bồ Đề của ta, tức là kích phát được cái lòng thiết tha ham tu của ta. Đó là những cái nét chung của tất cả những hình tượng của Phật và La Hán. Mình giải thích vậy đủ dễ hiểu chưa?
Thưa thầy, con có một cái chân. Bây giờ thầy vô thời gia sống an vui với đời của con, thì có là con không có tại vì con ăn nói thì tiếng Việt thì không có giỏi. Mỗi khi mà con tả một cái gì á thì con vẫn còn khó khăn. Nếu mà con cứ nghĩ tới khi thầy vô thời gia mà không có cái gì mà để tiến triển ấy, thì con cứ vẫn như vậy, không có sống thì nó cũng như cái cuộc đời của con bây giờ. Tức là con thấy là nó không có giá trị nếu mà con bây giờ con cứ thầy vô thời gia. Vậy thì không biết nữa.
Thật ra cái phương pháp thực tập của Đức Phật á, là cái phương pháp tùy bệnh cho thuốc. Tức là đối chứng trị liệu đó, giống như ngành bác sĩ của con đó. Tức là người này bệnh này thì cháu uống thuốc này, người kia bệnh kia thì uống thuốc kia, đối chứng trị bệnh. Chứ không nhất thiết là mọi cái sự thực tập ta đều thực tập một cách như vậy. Có người tâm thức của họ năng động vô cùng, ý thức của họ nó rất là nhạy, nó xẹt một cái là về tới Việt Nam, nó xẹt chút rồi qua tới Mỹ. Cho nên cần một cái phương pháp dừng lại, an trú tâm ngay nơi thở, để thở vào thở ra cho tâm thức mình nó bớt chạy lăng xăng, bớt xao động. Có người thì tâm thức của họ vốn đã thuần, vốn đã hiền, ít có xao động, ít có đi chơi, thế nhưng mà biểu họ cứ ngồi nhận biết cái sự thở vào thở ra thì họ chìm vào giấc ngủ rất là dễ. Cho nên với những người mà tâm thức họ nó vốn đã thuần thì thường thường dùng tuệ quán bát nhã, có thể đọc kinh, có thể quán chiếu, có thể tư duy, để làm cho cái khả năng phát triển của trí tuệ nó có mặt nhiều hơn. Con hiểu điều này chứ ha? Dạ. Có người thì họ có thể vận dụng hai phương pháp cùng một lúc, chỉ và quán, tức là dừng lại và vận dụng ý thức để quán chiếu. Hai cái đó họ thay đổi, họ vận dụng để họ làm thế nào cho tăng trưởng trí tuệ. Phật giáo quan trọng nhất là trí tuệ. Trí tuệ là mẹ của chư Phật, và Kinh Bát Nhã được gọi là mẹ của ba đời chư Phật, chứ không phải một Đức Phật, do vì phát triển tuệ giác. Và mình chấm dứt được vô minh phiền não bằng cái con đường phát triển trí tuệ. Ví dụ như mình có được trí tuệ thì tự nhiên là mình chấm dứt được phiền não bất an ngay à. Cái sự nhận biết của mình nó rất là quan trọng. Với một người họ cảm thấy cái khổ này nó dày dò, nó ràng buộc, nó nhẫn chìm, thế nhưng mà có một người cũng có nỗi khổ ấy, nhưng mà họ chỉ cần mở cái tâm thức của họ ra, họ nhìn, họ thấy cái này không phải khổ. Ví dụ như thầy vừa kể câu chuyện của cái bà ở Trung Đông đó, cũng hoàn cảnh ấy, nhưng mà với người Mỹ á, họ bực bội khó chịu. Cái điều kiện phi cơ như thế này, cái điều kiện ăn uống như thế này, tiếp xử của tiếp viên hàng không nó dở như thế này. Nhưng với người kia họ có cái nhìn khác, tâm thức họ, họ nghĩ là những cái điều kiện này tuy nó có khó khăn đối với anh chàng này, nhưng mà với họ thì vẫn là tuyệt vời. Chấm dứt nỗi khổ nó không phải bằng cái sự thực tập bên ngoài. Cái nguồn gốc chấm dứt khổ bằng cái sự phát triển của trí tuệ bên trong thôi. Cái điều này rất là dễ dàng. Ví dụ một cái phương pháp thiền tập sâu mà chúng ta thường hay chia sẻ đó, ví dụ thế này. Với một người họ thấy buồn phiền, bực bội, bất an, nó nhận chìm họ, họ quay cuồng, họ không cách nào vượt thoát. Thế nhưng mà với một người phát triển được trí tuệ thì họ dùng một cái sự quán chiếu bé nhỏ thôi thì họ đoạn đứt được phiền não bất an rất là dễ. Thế nào là sự quán chiếu bé nhỏ? Họ chỉ cần nhận diện buồn là một loại cảm thọ, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Tôi là người thấy cái buồn chứ tôi không phải là buồn. Chấm dứt được chưa? Thưa được rồi, được liền. Các vị thử nhìn coi, không có buồn, không có giận nào không đến và đi, không sinh và diệt cả. Mình làm ra cái buồn được, mình làm ra cái giận được, tức là mình sinh ra nó được, mình loại trừ nó được. Thế thì nó đến rồi nó đi, nó sinh nó diệt, nó chưa bao giờ là mình. Mình là người thấy nó đến, thấy nó đi. Nhìn ra ngoài thì những đối tượng tôi thấy nó đều ở ngoài tôi, nó không phải là tôi. Có phải vậy không? Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là người bị tôi nhìn thấy, đối tượng để mắt tôi nhìn thấy, tâm tôi nhận biết. Thì tôi nhìn vào bên trong cái buồn, cái vui của tôi, nó cũng là loại đối tượng bị tôi nhìn thấy, bị tôi nhận biết, chứ nó không phải là tôi. Và mình có được cái trí tuệ này thì thưa các vị, cái điều căn bản trên luận lý mà nói thì cái gì của mình, cái đó không phải là mình. Cái gì bị tôi thấy, cái đó không phải là tôi. Có đúng vậy không? Cái buồn bị tôi nhận biết, bị tôi thấy. Và chỉ cần làm điều này thôi, chỉ cần phát triển được trí tuệ như thế thôi thì mình chấm dứt được buồn, được giận, được bất an. Chấm dứt đây không có nghĩa là người đó không còn buồn, giận, bất an. Chấm dứt đây nghĩa là buồn, giận, bất an, lo lắng nó vẫn đến. Nhưng bây giờ tôi là người thấy nó, chứ tôi không phải là nó. Tôi không có đồng hóa vào nó, tôi không có luyện đời sống tôi vào nó. Tôi là người đứng nhìn thấy nó mà thôi. Rồi mình hình dung cái điều này, rồi mình thấy có niềm tin vững chắc với pháp môn của Đức Thế Tôn dạy để thực tập thôi à. Các vị hình dung rồi có một ngày rồi đó, các vị rớt xuống cái dòng kinh nước đang chảy cuồn cuộn, mình không biết lội. Cái dòng sông đó nó nhận chìm mình, cái mình may mắn mình đạp được cái lòng đất ở dưới đó, mình trồi lên mình thở được chút, cái mình bị nước nó cuốn nó nhận chìm lại, cái mình đạp dưới đất, mình trồi lên mình thở chút. Thì mình hình dung là đời sống của mình bị buồn, bị lo lắng, bị bất an như một dòng nước nó cuồn cuộn nó đẩy mình như này, mình chìm, mình ngợp ngột ngạt vô cùng, suýt chết tới nơi. Rồi lâu lâu trời vẹt mây mù ra để mình thở chút, tức là lâu lâu cái buồn nó tạm thời nó vắng mặt, cái giận nó tạm thời nó vắng mặt để cho mình thở chút để sống. Thế nhưng mà người con trai kia mà thông minh thì hắn lội vô bờ được, hắn bám cái bờ đất, hắn leo lên, hắn đứng, hắn nhìn. Thì dòng sông còn chảy hay là dòng sông nó tắt? Vẫn còn chảy miên man, nước vẫn đục ngầu, có khả năng dìm chết người ta như chơi. Thế nhưng mà người đó bây giờ có bị dìm không? Cứ hắn đứng trên bờ, hắn nhìn dòng sông chảy, có phải vậy không? Và từ cái ví dụ đó thì các vị quay về pháp môn tu rất là dễ. Buồn, giận, ghét, thương, sầu, bi, khổ não là cái trạng thái tâm hành nó luôn cuồn cuộn nó chảy vậy, chưa bao giờ dừng trong tâm thức các vị. Nhưng mà các vị luyện đời sống các vị vào đó cho nên bị nó chặn chìm. Nếu các vị làm người đứng bên bờ sông nhìn nó thì nó vẫn còn chảy đó, nhưng mà ta là người nhìn cho ta không phải bị nó chặn chìm, phải vậy không? Ta thấy cái buồn, ta là người đứng trên dòng nhìn nó chảy, ta không phải bị nó chặn chìm, thế thôi. Cho nên trí tuệ rất là quan trọng. Và điều này ai dạy ai được? Thưa, tâm thức của chúng ta mỗi người rất là khác nhau, cho nên mình chọn một cái pháp tu theo với tâm thức của mình. Cái trường hợp tâm thức mình nó rất là yên bình, nó không có sao động, không có bất an, thế thì mình có quyền vận dụng cái cách gì để làm cho tuệ giác phát sinh? Thưa, kinh sách của Đức Thế Tôn đầy tuệ giác, mình đọc. Và cái phương pháp đọc để tu chúng ta không phải đọc ngấu nghiến cho xong một chương. Tôi chia sẻ với các vị, tôi có cách đọc sách rất là vui nha. Cái này là bài nhau hết gan ruột để cho các vị tu cho giỏi. Tôi chất bên đầu giường có một đống sách, và tôi không hề đọc cuốn nào hết cả. Tôi cầm một cuốn lên, nhắm mắt tôi mở ra, đúng cái chương nào tôi đọc chương đó, rồi tôi xếp lại đó. Không nhiều, đọc chừng 30 phút thôi, nhắm mắt lại, trầm tư về cái chương mình đã đọc, về cái điều Đức Phật đã dạy. Tất nhiên là tôi đã từng đọc ngang qua hết một cuốn sách rồi. Rồi có những cuốn sách tôi đọc chừng vài chục lần, chưa bao giờ chán. Có những cuốn kinh tọa thiền để đọc, chứ không phải đọc bình thường. Ngồi xếp viết già nghiêm trang tọa thiền 30 phút, đọc 15 phút, tọa thiền 30 phút, cứ thế. Và mình cũng biết cái đầu của mình nó thuộc loại dở, cho nên mình phải nhờ tuệ giác của Đức Phật để nuôi cái khả năng phát triển của tâm thức mình. Thì cái này tùy trường hợp của từng người. Những người mà tâm thức nó bén quá, nó chạy lung tung quá thì chúng ta dùng cái phương pháp dừng lại. Những người tâm của mình nó rất là thuần, nó không buồn đi đâu cả, nó an trú ngay đây và bây giờ, thì thưa các vị, mình có thể mở rộng tuệ giác bằng cái phương pháp đọc, phương pháp quán chiếu, phương pháp tư duy. Có điều thông minh hay là không thông minh ở chỗ thế này, chỗ là mình tư duy nè, mình quán chiếu, mình vận dụng, nhưng mà cần thì mình kêu nó hãy dừng lại, khi không cần thì mình bắt nó làm việc. Thực tập được như vậy thì các vị làm chủ được các vị, còn không thì có những lúc mình biểu nó dừng, nó không chịu dừng, nó cứ nghĩ lung tung. Có những lúc biểu nó suy nghĩ, nó không chịu suy nghĩ, thì mình chưa làm chủ nó. Hãy thực tập cái chuyện làm chủ chính mình bằng cái phương pháp tu như vậy. tôi giải thích hơi dài dòng á, không biết chính có nắm được không? Con nắm được ha. Hy vọng là giải thích dài dòng nhưng mà con nắm được. Và các vị nhớ là trí tuệ là mẹ của chư Phật. Mình tu Phật, thưa các vị, niềm tin nó chỉ là cái phần nhỏ ban đầu thôi. Phần thứ hai cần phải phát triển đó là trí tuệ. Và buồn vui, sầu khổ bất an nhân gian này như giấc mộng. Và chúng ta chỉ cần tỉnh mộng là tự khắc nó hết thôi. Ví dụ như trong giấc mơ, mình kinh sợ, mình hãi hùng, mình chạy loạn lên để mình trốn tránh. Thế nhưng mà khi các vị thức giấc bừng tỉnh con mắt lại, thì thưa các vị, rõ ràng là cái giấc mộng của khổ đau nó chấm dứt liền, chứ không có lưu lại một phút giây nào nữa cả. Trong giấc mơ, dù cho mình hãi hùng mấy, mình kinh sợ mấy, người ta dẫn mình ra pháp trường sửa soạn chém đầu, thế nhưng mà các vị chỉ cần tỉnh giấc mơ thì mọi cái hãi hùng trong giấc ngủ biến mất tức khắc. Chỉ cần thức giấc thì mọi cái hãi hùng lập tức chấm dứt ngay. Thì cái điều này, thưa các vị, nó rất là giống với cái pháp môn thực tập của chúng ta. Mình luyện đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, cho nên mình hãi hùng, mình kinh sợ, mình bất an, mình bất hạnh, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thế nào là tỉnh giấc mơ? Hãy đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy là tỉnh mơ, chứ không có chi lạ cả. Ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Các vị thử quán chiếu tất cả những cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng, cái ưu tư của các vị, nó đều đi theo con đường đó cả. Cái gì mà bị mình nhìn thấy, bị mình nhận diện, bị mình biết, nó là cái bị biết, cái đối tượng của tâm ta, đối tượng của tâm Phật trong các vị, chứ không phải là các vị. Các vị là cái nhìn thấy, cái nhận biết đó. Và điều này nó đi vào cái tầng sâu của con đường thiền quán, và cũng rất là dễ làm, gọi là sâu. Cho nó quay thế thôi chứ cũng chẳng có chi sâu. Nó đang có mặt ngay bây giờ ở đây nơi các vị. Các vị có thể vận dụng nó ngay bây giờ chứ không cần xa xôi gì cả. Đây là phương pháp thực tập để loại trừ phiền não bất an liền tức khắc. Tôi làm sao cho hết khổ? Làm sao? Khổ là cái cảm thọ. Nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó nhỏ dần, rồi nó ra đi. Trong khi ta là người thấy cảm thọ kia, chứ ta không phải là cái cảm thọ đó. Cho nên nói làm sao tôi hết khổ? Chỉ cần anh nhìn thấy cái khổ, cái khổ là cái bị nhìn, anh là người nhìn, tự nhiên nó tách ra liền thôi à. Tự nhiên cái khổ không còn nữa. Khổ là một cảm thọ mà ta tưởng tượng vậy thôi, chứ thực tế nó không phải là cái dính với các vị. Điều này dường như hơi khó hiểu một chút, nhưng mà các vị thực tập rồi, các vị thấy điều này nó dễ hiểu vô cùng, nó rất là cụ thể, nó không có gì khó hiểu cả. Chủ thể và đối tượng, hai cái từ này mình phân biệt được trong mọi lĩnh vực vật chất đời thường, có phải không? Tôi là người chủ, nhà là sở hữu của tôi, là đối tượng bị tôi nhìn thấy, tôi nhận biết, tôi mua, tôi bán. Bông hoa là đối tượng của tôi là con người này. Tóm lại cái gì tôi nhìn thấy, tôi nhận biết, nó đều là đối tượng của tôi mà không phải là tôi. Cái buồn của tôi chứ tại sao nói tôi buồn được? Nói tôi buồn là trật, phải không? Giận của tôi chứ không phải tôi giận, nói tôi giận là trật. Tôi sâu hơn cái giận nhiều, tôi mênh mông hơn cái giận nhiều. Tôi nhìn thấy cái giận nó đến nó đi kia, chứ tôi không phải là cái giận. Và khi nào các vị tách mình ra, các vị đứng lui về phía sau một chút để nhìn cái giận của tôi, thì các vị là người tỉnh cơn mộng. Các vị là người đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy. Thế thôi. Thế thì mình trị được bao nhiêu bệnh của thân tâm này? Muôn thứ bệnh đều trị được, thưa các vị. Các vị trị được bệnh của thân, bệnh của tâm, bệnh của vui buồn, của phiền não, của bất an, của lo âu, của phiền muộn. Kể cả cái mà ta gọi là đời tôi sao bất hạnh quá, cái đó là gì? Cái cảm giác của ta về cuộc sống của ta, cái cảm thọ của ta về cuộc sống của ta, chứ không hề có. tôi cô đơn vô cùng, tội nghiệp tôi vô cùng. Thưa, tôi có cô đơn không? Cô đơn là một loại cảm thọ, một loại cảm nhận, một cái loại ý niệm của ta thôi. Mà cô đơn nó không thực có. Ta là người nhìn thấy cái ý niệm cô đơn đây, ý niệm bất hạnh đây, ý niệm buồn phiền đây. Ta là cái nhìn thấy. Tu để làm chuyện đó việc thôi thưa các vị. Và sâu hơn nữa, thiền sư ngộ đạo là ngộ chỗ này chứ không có chi lạ. Ảnh ngộ ra, ảnh nhận ra, ảnh là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Ảnh nhận ra, ảnh là chủ thể chứ không phải là cái đối tượng kia thôi. Gọi là người thể nhận ra Phật của chính mình thôi, không có chi lạ cả.
Thầy, quand on pratique le bonheur comme vous nous l'enseignez, après il n'y a plus rien à faire, mais dans le bouddhisme, qu'est-ce qu'on peut faire quand même après, ou c'est suffisant pour la vie de pratiquer le bonheur comme vous nous dites? On entend parler du nirvana ou de l'éveil. L'éveil, c'est la compréhension parfaite. Je ne vois pas encore avoir la compréhension parfaite. Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? Ou il faut se contenter d'être heureux, comme vous le dites.
Thì sư hỏi sau khi thực tập như thở vào thở ra thì cổ có cái hạnh phúc, thì sau hạnh phúc còn cái gì nữa? Còn niết bàn hay là tỉnh thức? Và cổ chưa có cái đó thì làm sao để có cái đó?
Thực tế là con đường tu á, mình an trú được ngay nơi cái pháp thực tập thở vào thở ra, mà có được an lạc hạnh phúc đã là một tiến bộ rất là xa trên đường tu rồi. Niết bàn hay giải thoát hay chánh định, đó là cái từ khác người ta gọi cái trạng thái an lạc hạnh phúc, nó đi vào từng sâu thôi, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Cái sự thực tập của mình mà nếm được hương vị an lạc rồi, rồi từ cái an lạc thô, an lạc nó bị cắt quãng, lâu lâu nó sinh khởi, nó chỉ an lạc khi có mặt lúc thực tập, mà nó không có mặt lúc bình thường, thì ta gọi đó là an lạc thô từng cạn. Và mình cứ thực tập như vậy, đến bao giờ mà đời sống mình, từ sáng tới tối, từ tối đi vào giấc ngủ, từ giấc ngủ đi qua tới lúc thức, mà tâm mình nó một vòng tròn của cái niềm vui viên mãn như vậy, thì gọi là đạt được trạng thái an lạc của Niết Bàn, chứ không có chi lạ cả. Từ cái thô nó đi dần vào cái mịn, từ cái bị ngắt quãng nó liền là một vòng. Thế thôi. Chắc đủ dễ hiểu rồi. Hy vọng là lần sau tôi gặp cái cô nói tiếng Việt đi. Lần sau hy vọng là cô sẽ nói tiếng Việt. Và thưa đại chúng là chúng ta đã ngồi chơi với nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi xin dừng ở đây để còn giờ thiền hành. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.